Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị nghe qua bài sưu tầm về hạt ngọc trai. Ngọc trai tên Hán Việt gọi là trân châu. Ở phương Đông, mỗi hạt ngọc trai là một báu vật. Trong tài liệu cổ của Trung Hoa thì vào đời Trụ Vương, tức là vào khoảng năm 23 trước công nguyên, sách cũng đã có ghi lại là có một vị vua của nước Chư Hầu đã triều cống một chuỗi ngọc trai rất đẹp. Việt Nam chúng ta trong thời Bắc thuộc cũng phải giữ lệ triều cống này. Và qua sách sử, chúng ta ai cũng đã biết rằng người dân Việt phải lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai hết sức cực khổ và nguy hiểm để nạp cống cho Trung Hoa. Theo tài liệu xưa thì ngọc trai của nước ta thời bấy giờ rất đẹp, không thua gì ngọc trai của Ba Tư, nhưng phải lặn xuống dưới đáy biển sâu thì mới có được những hạt ngọc đẹp. Ngọc trai được hình thành từ thân cứng của các loài sinh vật nhuyễn thể, có tên khoa học là Bivalvia. Khi có một hạt cát hoặc một vật lạ mang điện tích tự nhiên vô tình rơi vào trong lớp da trong của con vật, và rồi những vòng quấn xa cừ bao lấy lâu năm để tạo nên những hạt ngọc trai thật đẹp. Có trên 8.000 loài vật nhuyễn thể, nhưng chỉ có khoảng 20 loài là có khả năng cho ra những viên ngọc trai đẹp. Đa số là các loài thuộc họ trai, sống ở nơi vùng cửa sông, và họ hầu, sống ở giữa biển khơi. Một số loài này ngày nay đã bị tuyệt chủng, và nhiều các loài này hiện nay đang bị suy thoái. Đa số được chọn để nuôi cấy ngọc trai, thay cho nguồn cung cấp ngọc trai thiên nhiên đang cạn dần. Trước thế kỷ thứ 20 thì lặn xuống biển sâu để mò ngọc trai là cái cách duy nhất để tìm được ngọc trai. Những người thợ lặn thường bắt những con sò con trai từ đáy biển lên rồi nảy ra từng con một để tìm những viên ngọc. Nhưng không phải những con trai bắt lên đều có ngọc. Trung bình một tấn trai hoặc một tấn sò thì chỉ tìm được có một hoặc hai con có những cái viên ngọc đẹp. Ở biển Nam Hải và ở Tahiti thì người ta bắt những con sò lên. Khi mà tìm thấy ngọc thì người ta lại cấy vào đó những cái nhân to hơn rồi thả những con sò đó trở lại biển sống cho thêm 2-3 năm nữa để tìm được những cái viên ngọc tuyệt hảo. Người ta phân loại ngọc trai ra làm hai loại, là loại trai sống ở nước ngọt và trai sống ở nước mặn. Ngày nay, đa số những cái ngọc trai nuôi ở nước ngọt được chế biến, được sản xuất từ Trung Hoa. Những loại ngọc trai nước mặn lấy từ những con điệp, con hầu sống ở những vùng biển, đa số là từ Akoya của Nhật Bản, Tahiti hoặc ở Nam Hải. Ngày nay, Việt Nam người ta cũng nuôi cấy ngọc trai ở các vùng như là đảo Cô Tô ở Quảng Ninh, hoặc ở Nha Trang, hoặc là Phú Quốc. Ngọc trai thiên nhiên rất có giá trị, người ta dùng làm những loại đồ trang sức rất đắt tiền. Và cái giá trị của ngọc trai thiên nhiên nó tương đương với những loại đá quý. Nó tùy thuộc vào cái kích thước, hình dạng và phẩm chất của viên ngọc. Nhưng ngày nay, loại ngọc trai thiên nhiên đã trở nên càng ngày càng hiếm vì người ta đã bắt quá nhiều trai sò để nuôi. Do đó mà cái cơ hội để tìm được một viên ngọc thiên nhiên càng hiếm đi. phần lớn những viên ngọc thiên nhiên khi tìm thấy được bán cho những nhà sưu tầm, được bán cho những viện bảo tàng. Và những cái viên ngọc to đẹp thiên nhiên đó thường thường không được đưa ra thị trường để làm trang sức cho người tiêu thụ vì nó quá đắt. Trước đây thì các loại ngọc trai thiên nhiên được tìm thấy khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, việc sản xuất ngọc trai thiên nhiên chỉ giới hạn ở các biển ngoài khơi Bahrain. Úc cũng là một trong những nước duy trì những cái toán lặn xuống biển sâu để mò ngọc trai. Họ lặn xuống rồi bắt những cái loại sò đem về nuôi để cấy ngọc trai vào. Nhưng mà cái số lượng bắt được cũng rất hiếm chứ không nhiều. Ngày nay người ta di chuyển qua tìm những cái loại sò, loại trai để bắt được những cái loại ngọc trai thiên nhiên ở vùng biển Ấn Độ Dương. Vào khoảng thập niên 70, có một cái loại ngọc trai đen mà người ta gọi là ngọc trai đen Tahiti. Rất đắt tiền vì chúng rất hiếm. Nhưng ngày nay thì ngọc trai đen cũng tràn ngập thị trường vì nó được cấy để nuôi một cách nhân tạo. Lẽ dĩ nhiên là phẩm chất kém hơn vì cái loại trai mà cho ra ngọc đen thường thường không có khỏe. Do đó mà khi cấy nuôi nhân tạo, nó không sống lâu để tạo ra những cái lớp xà cừ màu đen bóng như là nó ở dưới biển sâu. Trong tất cả các loại ngọc trai cấy thì ngọc trai đen vẫn đắt tiền hơn là ngọc trai nước ngọt của Trung Hoa hoặc là ngọc trai Akoya của Nhật Bản. Tuy rằng ngọc trai đen mắc tiền hơn hai loại ngọc trai nước ngọt Trung Hoa và ngọc trai nước mặn của Nhật Bản, nhưng có một loại ngọc trai còn đắt tiền và quý hơn cả ngọc trai đen, đó là ngọc trai của vùng biển Nam Hải, có giá trị cao hơn hết. Theo những nhà sưu tầm hoặc là những người đánh giá về những hạt ngọc trai, thì vùng biển của Việt Nam cho ra những cái loại ngọc trai màu cam, ánh vàng, rất đẹp, rất quý và hiếm. Kích thước cũng lớn hơn và màu sắc cũng tuyệt vời, nhưng hầu như ngày nay không tìm thấy nữa. Viện Bảo tàng tại Pháp có trưng một ít ngọc trai màu cam tìm được tại biển Việt Nam mà người ta cho rằng đã mua lại của những người thuộc triều đình nhà Nguyễn. Viên ngọc trai lớn nhất, quý nhất từ xưa đến nay là viên ngọc trai tìm thấy tại Phi Luật Tân vào năm 1934. Viên ngọc trai này nặng 14 pound, tức là vào khoảng 6,5 kg, được một người thợ lặn Phi Luật Tân tìm thấy ở ngoài khơi của đảo Palawan. Sau này người tù trưởng Palawan làm chủ và đã đem tặng cái viên ngọc trai lớn nhất này cho ông Wilbur Dowell Cobb vào năm 1936 để làm quà đền ơn cứu mạng cho con trai mình. Viên ngọc to nhất này đầu tiên được đặt là viên trân châu của Thượng Đế. Tên chính thức của viên ngọc đó hiện nay là viên trân châu lão tử. Theo trị giá hiện thời thì viên ngọc to nhất thế giới này có giá trị là 90 triệu Mỹ Kim. Có một loại ốc tạo ra những viên ngọc đẹp và đắt tiền hơn cả ngọc trai. Đó là loại ốc giác. Loại ốc giác là một loại ốc lớn, nặng khoảng 4-5 kg, có vỏ mỏng màu vàng. Ngọc ốc giác thường có vân rất đẹp màu vàng óng ánh. Nó có hình tròn rất tự nhiên. Ngọc ốc giác được các nhà sưu tầm ưa chuộng và giá có thể lên đến vài triệu Mỹ Kim. Và người ta cũng đồn rằng viên ngọc ốc giác tự nhiên có thể tìm gặp ở biển Kiên Giang, Việt Nam. Ngọc trai từ ngàn xưa đã là những cái đồ trang sức quý giá cho các bậc vua chúa và các giai cấp quý tộc vì giá trị và nét đẹp của nó. Ngày nay, ngọc trai thiên nhiên khá hiếm, và so với cái kỹ thuật hiện đại, con người đã tạo được ra ngọc trai bằng cách nuôi cấy và cho ra đời các hạt ngọc trai cũng rất đẹp. Nổi tiếng như hãng Mikimoto của Nhật Bản, phương pháp sản xuất ngọc cấy của Mikimoto được bắt đầu bởi một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo vào khoảng năm 1907 đến năm 1916. Nhưng cái kỹ thuật này không được Mikimoto lấy bản quyền. Sau đó, một cái nhóm người nghiên cứu do Nishikawa và Tatsuhei Mis lãnh đạo. Nishikawa lại được cấp bản quyền năm 1916. Sau đó, ông cưới con gái của Mikimoto và cho phép Mikimoto sử dụng cái kỹ thuật sau khi hết bản quyền của Nishikawa vào năm 1935. Sau khi bản quyền được cấp vào năm 1916, thì người em trai của Tatsuhei là người đầu tiên sản xuất loại ngọc trai nước mặn tung ra thị trường, có tên là Akoya. Sau đó, Mitsubishi áp dụng kỹ thuật này đối với cái loại ngọc trai tìm thấy ở Phi Luật Tân và sau đó ở Bhutan và ở Palau. Và Mitsubishi là người đầu tiên sản xuất ra ngọc trai cấy nuôi ở biển Nam Hải. Mặc dù cho đến năm 1931 thì cái loại ngọc trai thương mại đầu tiên mới được sản xuất thành công và tung ra thị trường trên khắp thế giới. Và cái kỹ thuật cấy nuôi ngọc trai của Mitsubishi được áp dụng cho việc sản xuất loại ngọc trai màu đen của Tahiti từ thập niên 1970. Độ bóng của hạt ngọc trai tùy thuộc vào cái độ phản xạ và khúc xạ ánh sáng từ những cái lớp trong bọc hạt ngọc trai. Và cái độ đẹp của nó tỷ lệ thuận với chiều dày của cái lớp bọc này. Ngọc trai thường chúng ta thấy có màu trắng, có màu kem, đôi khi có pha ánh hồng. Nhưng ngày nay thì với cái kỹ thuật hiện đại, ngọc trai có thể có đủ màu, từ màu tím, màu vàng, màu đen cho đến màu hồng đậm, hồng nhạt, tùy theo sự yêu thích của khách hàng. Trong cái kỹ nghệ cấy và nuôi ngọc trai thì người ta dùng những cái tiêu chuẩn sau đây để định giá một viên ngọc trai. Đó là cái độ bọc của xà cừ, cái độ bóng của viên ngọc trai, hình dáng của viên ngọc, cái màu sắc của cái viên ngọc. Mỗi người có một sở thích khác nhau, có người thích màu trắng ánh bạc, có người thích màu trắng ánh hồng, có người thích ánh xanh, có người thích màu xám, người thích màu đen. Nhưng màu nào cũng phải hội tụ được cái độ sắc, long lanh và bóng thì mới được gọi là một viên ngọc đẹp và có giá trị. Kích thước của viên ngọc cũng đánh giá cái giá trị của cái viên ngọc đó, mắc hay rẻ. Và viên ngọc có hoàn hảo hay không, có tì vết, có bị sứt mẻ hay không thì cái viên ngọc nói lên sự cái giá trị cũng như sự mắc rẻ của nó. Thông thường những cái viên ngọc đẹp có hình dáng màu sắc hoàn toàn thì người ta sử dụng để làm đồ trang sức rất là đắt tiền. Còn có những viên mà kém, không đẹp bằng, không hoàn toàn, những cái viên màu trắng thì người ta nghiền nhỏ thành bột để làm thuốc hoặc là pha vào để làm mỹ phẩm. Và thường thường người ta chỉ dùng những cái viên ngọc trai màu trắng để làm mỹ phẩm mà thôi. Và từ hàng ngàn năm, người ta tin rằng ngọc trai là một phần không thể thiếu trong cái phương pháp để chăm sóc cái làn da và để trị các chứng bệnh cũng như là chống lại cái hiện tượng lão hóa. Sách thuốc của Trung Hoa xếp bột ngọc trai vào một trong các loại thuốc quý hiếm đắt tiền và được dùng hàng đầu trong hoàng cung của Trung Hoa từ xưa. Đối với phụ nữ Trung Hoa thì ngọc trai là một cái bí quyết làm đẹp rất có hiệu quả và vô cùng xa xỉ vì nó quá tốn kém. Người phụ nữ Trung Hoa tin rằng ngọc trai làm xóa hết cái nếp nhăn, làm tăng thị lực, làm cho mắt long lanh, đa tình, làm tăng cường sức khỏe. Và ngọc trai được xem là cái bí quyết cho những sắc đẹp của những mỹ nhân Trung Hoa. Như Võ Tắc Thiên, người ta đồn rằng bà có một làn da trắng đẹp, tự nhiên, mịn màng cho đến lứa tuổi 70. Bà thường xuyên sử dụng bột ngọc trai để chăm sóc làn da của mình. Sau đó thì những Dương Quý Phi, Từ Hy Thái Hậu cũng đều dùng bột ngọc trai. Ngoài những cái mỹ nhân của Trung Hoa thì những người đẹp của Ai Cập, của Hy Lạp cũng dùng bột ngọc trai để chăm sóc làn da của mình. Và cái bột ngọc trai cùng những cái phương thức kỳ bí và những cái sự huyền diệu của nét đẹp của những người phụ nữ quyền quý châu Á được truyền từ đời này sang đời khác, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Như Kiều Thu đã thưa với quý vị, ngọc trai được xem như một loại đá quý, được nuôi, được thu hoạch để làm đồ trang sức, được tán thành bột để dùng trong mỹ phẩm, làm tốt đẹp làn da, làm tăng thị lực. Ngoài ra, bột của ngọc trai còn được dùng như một loại thuốc. Đông y cho rằng trân châu có vị hơi ngọt, có tính bình, vào được kinh tâm can thận. Nó có tác dụng là phối hợp để chữa kinh phong, giúp an thần giải độc, tan màn mây ở mắt, chữa trở ngại về tuần hoàn, tránh ù tai. Và ngọc trai được dùng để chữa bệnh ngay từ khi con người đã khám phá ra cái loại ngọc này. Trong thời cổ đại, ngọc trai được coi là thần dược để chữa thần kinh và các bệnh ở phòng the. Một số tài liệu về dược phòng còn cho rằng ngọc trai có thể chữa được bệnh mất trí nhớ, chứng mất ngủ, chứng vàng da, chữa được bệnh gan, bệnh tim và cấp cứu rất hữu hiệu khi bị những loại côn trùng độc hoặc là rắn độc cắn. Ngọc trai có chứa nhiều calcium đến 81%, chứa 15% protein, ngoài ra còn có các chất đồng, kẽm, sắt và nhiều loại axit có tác dụng dinh dưỡng rất cao. Nên dược phẩm chế từ ngọc trai có thể giúp cho chúng ta giảm được stress, tăng độ sáng cho mắt, ngoài ra còn chữa được các bệnh về xương khớp, giúp cho mau lành các vết thương. Các thầy thuốc đông y từ Á Châu cho đến Trung Đông cũng tin rằng những cái dược phẩm dùng bột ngọc trai giúp cho cơ thể hưng phấn, đầu óc minh mẫn, làm cho giảm mệt mỏi. Và cái điều người ta đồn đại là bột ngọc trai giúp cho người đàn bà trong phòng the. Ngoài cái hạt trân châu, chúng ta còn thấy có một cái loại tiếng Anh gọi là mother of pearl, người Hoa gọi là trân châu mẫu, người mình thì chỉ gọi nó là xà cừ, tên khoa học nó gọi là ngọc diệp. Thật ra nó là những cái loại vỏ, những loại hộp sần sùi nổi lên trong cái vỏ cứng của con trai, của con sò. Loại trân châu mẫu cũng có tính vị ngọt và lạnh, quy kinh tâm can. Những cái thành phần cấu tạo cũng gần giống như là hạt trân châu. Thuốc chế tạo từ trân châu mẫu có tác dụng để bình can tiềm dương, thanh can minh mục và chữa cho những người sản phụ. Tuy là nó không quý và đắt tiền bằng hạt trân châu. Phú Quốc ở Việt Nam không phải chỉ nổi tiếng với nước mắm hoặc hạt tiêu mà còn nổi tiếng là nơi tìm thấy những trân châu mẫu và những hạt trân châu. Và môi trường ở tại Phú Quốc rất phù hợp để nuôi cấy những con trai để cho ra những hạt ngọc trai tung ra thị trường hiện tại. Và theo sự đánh giá của những người chuyên sưu tầm ngọc trai thì đảo Phú Quốc cũng sẽ cho ra những hạt ngọc trai rất quý. Ở Việt Nam, người ta tìm thấy 3 loại hầu có thể tạo ra ngọc trai ở các bờ biển và các hải đảo. Thứ nhất là hầu Pintada Fucata. Thứ nhì là hầu môi vàng Maxima. Và thứ ba là hầu môi đen Margarita Fiera. Hầu môi đen cho ra các viên ngọc màu đậm quý giá nhất hiện nay mà quý vị được nghe là ngọc trai Tahiti. Trong khi đó, các loại hầu môi vàng và môi bạc thì cho ta những cái viên ngọc trai thiên nhiên màu nhạt hơn nhưng rất hấp dẫn và quyến rũ và long lanh, người ta gọi là ngọc của phương Đông. Ngày nay, ngọc trai nuôi cấy nhân tạo chiếm đến 95% thị trường ngọc trai. Nhiều nhất là các loại ngọc nước ngọt tại Trung Hoa có màu sắc rực rỡ do phản chiếu ánh ngũ sắc, nhưng đắt hơn là loại ngọc cấy nước mặn Akoya, và mắc nhất vẫn là loại ngọc thiên nhiên. Cũng theo những người sưu tầm và những người chuyên môn thì ngọc trai thiên nhiên có thể tự làm lành các vết trầy xước khi mà chúng ta lỡ đụng làm trầy làm xước cái viên ngọc trai. Lớp vỏ bao ngọc trai rất dày và nó có một cái độ bóng, sau đó nó tự động phát sinh nảy nở thêm những cái tế bào mới để lấp đầy cái chỗ bị trầy hoặc bị xước. Đối với ngọc trai thì kỹ nhất là xà phòng, các hóa chất rửa tay, rửa chén, chùi dọn và nước hoa cũng là điều tối kỵ cho ngọc trai. Ngày xưa ngọc trai chỉ dành cho vua chúa và giới quý tộc. Ngày nay ngọc trai được thông dụng hơn nhưng vẫn là một thứ trang sức đắt tiền cho những người giàu có. Người ta từ đông sang tây đều tin rằng những viên ngọc trai lóng lánh như ẩn chứa những điều kỳ bí, bởi dường như cái đẹp tinh túy nhất của đất trời đã hội tụ bên trong viên ngọc trai. Và con trai không phải chỉ nuôi để lấy ngọc quý mà còn làm ra được nhiều thứ khác. Gần như người ta không bỏ một thứ gì từ con trai. Vỏ trai là một loại vật liệu để làm nên các mặt hàng thủ công nghệ tuyệt đẹp như đồ khảm xà cừ, nút áo, kẹp và những đồ trang sức khác. Bột ngọc trai thì được chế biến thành những loại dược phẩm để chữa bệnh về xương, về khớp, về da. Các nhà sản xuất mỹ phẩm thì ca tụng bột ngọc trai như một phương thuốc thần diệu để làm da mặt sáng, căng, đẹp. Thịt của con trai cũng là một thứ đặc sản ngon, có nhiều chất dinh dưỡng. Nói tóm lại, con trai, con sò là những báu vật mà thiên nhiên đã ưu đãi con người chúng ta. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.